Nhân thế giới tương dẫn luân hồi, tánh điên đảo hòa hợp với bùa chú, thành 84.000 loạn tượng hô triệu. Vì vậy có yết nam không phải vô sắc, mà vô sắc trôi lâm, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lâm trong các cõi nước như âm binh theo chú trớ, mà hiển linh theo bùa yểm, mà tác quái các loài đầy dậy.
Tương chứ dẫn dụ người ta, mình dẫn dụ người ta để mình ở đây không nói là để làm gì. Mình có cái thói mình cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đi vào cái chỗ chết để cho mình được một cái gì đó. Ở đây không nói rõ là lý do. Tánh điên đảo, tự cái việc của mình nó là điên đảo. Cái việc cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đâm đầu vào cái chỗ nguy hiểm. Thì ở đây nói cái tánh điên đảo, tức là tự cái việc ấy nó là điên đảo, nó là cái nghiệp xấu. Cho nên lâm chung gặp cái bùa chú, gặp những cái người người ta có bùa chú, thế là thành cái loài, thế người ta cứ hô triệu thì hiện lên, không có hình, không có tướng, nhưng mà rõ ràng người ta sai bảo làm các công việc được, cho nên gọi là vô sắc. Nó không phải vô sắc mà nó vô sắc, nó không có hình, không có tướng, nhưng mà người ta vẫn sai bảo được. Ở đây Phật cho thí dụ như là âm binh. Đấy. Sai làm gì cứ nhắm mắt mà vâng lời. Bởi vì trước kia mình cứ dẫn dụ người ta để cho người ta bị mình bị đi vào những cái chỗ nguy hiểm. Thế thì bây giờ mình cũng lại bị người ta sai, cứ nhắm mắt mà làm, ta sai bảo làm cho cái người kia ốm đau. Đấy. Những các phù thủy có khi người ta sai nhổ cây làm các công việc như là người sống. Đây là gọi những bùa, những yểm đấy, những người ta dùng bùa, người ta sai những các vong linh làm những việc âm thầm mà không ai biết đấy và đâu.
Dạ, cũng như các ông phù thủy người ta sai đó.
Con là tánh điên đảo là tạo cái nghiệp như thế nào?
Nghĩa là chính cái việc của mình làm ấy, nó là cái việc độc ác nguy hiểm, đem cái nguy cho người khác. Tính nó là cái nghiệp mà nó sẽ chiêu vời cái quả báo.
Cho nên thế mà mình mà có cái tâm định mà hại người khác thì gọi là tánh điên đảo hả bà sĩ?
Đấy, thì dĩ nhiên là khi không là mình cứ dẫn dụ người ta là để cho người ta đi vào một cái việc gì, để mình có cái lợi gì đó. Cho nên chính cái việc ấy tự tánh nó là điên đảo rồi, tự tánh nó là nghiệp, tự cái việc làm dẫn dụ nó là cái nghiệp mà chịu cái quả báo.
Kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ mình không dám ăn cắp mà mình bị suối người ta đi ăn cắp, rồi mình coi cửa cho ví dụ chị thì là đó thuộc về dẫn dụ.
Về thì cái việc mà suối người ta vậy có phải là đi
ăn cắp? Nghĩa là ở đây có nói là tương dẫn, thì nó có trăm ngàn hình tướng. Cứ suối người ta làm những việc để cho mình được lợi.
Nhân thế giới vọng hợp vọng luân hồi, mang muội điên đảo hòa hợp với loài khác thành 84 đoạn tưởng hồi hổ lẫn lộn. Vì vậy có yết nam không phải có tưởng, mà có tưởng những giống bồ lô khác chất thành thân các loài đầy dẫy.
tức là hư vọng cứ cưỡng nhận là của mình. Không phải con mà nhận làm con, không phải của mình mà cứ nhận là của mình. Thế gọi là hợp vọng. Nó không phải của mình mà mình cứ vơ về nhận là của mình. Thế gọi là hợp vọng. Thế có cái thói như thế nên khi tạo một cái nghiệp man muội đấy, hoặc là bất luận về hình tướng nào tạo một cái nghiệp man muội, man muội tức là dối trá, thế là lâm chung hợp với một loài khác mà thành cái thành thân, nó gọi là hồi hổ, không phải mình mà hóa ra thân lại đấy, như con sâu đó, nó thành con bồ lô.
Vì vậy có ít nam không phải tưởng mà sâu.
Đúng. Thế con sâu nó không nghĩ nó là bồ lô mà rồi nó thành, nó rồi nó có tưởng nó là bồ lô. Nó có nhiều cái kỳ lạ, cái tâm chúng mình nó biến hóa.
Nhân thế giới quán hại luân hồi, sát điên đảo hòa hợp với quái thành 84.000, tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng, trôi lăn trong các cõi nước như chim thổ cưu ấp khối đất làm con, chim phá kính ấp trái cây đập làm con. Con lớn lên ăn thịt cha mẹ, các loài đầy dẫy.
Vốn có cái nghiệp quán hại
làm phá hồng.
Thế bây giờ tạo một cái nghiệp giết, mà cái nghiệp giết này điên đảo. Cha mẹ có ân đức mà mình lại đi giết hại. Đấy. Tạo một cái nghiệp giết điên đảo. Thế cho nên đến lúc lâm chung gặp một cái quái vật, gặp cái quái vật thành ra có cái loài có tư tưởng ăn thịt mẹ. Khi nói tiếp hay oán hay hờn.
Yeah. Cho nên khi bây giờ lâm chung thì nó lại
rồi nó tạo một cái nghiệp là sát điên đảo. Nó yeah. Cái thế giới này nó có cái chủng từ là hay oán hại rồi. Rồi nó bây giờ nó tạo cái nghiệp là sát điên đảo. Giết mà giết điên đảo. Tức là chỗ ân tình mình không đền ơn mình lại giết hại. Cho nên gọi là sát điên đảo. Thế giờ lâm chung nếu hòa hợp với quái mà thành ra một cái loài cứ có tư tưởng ăn thịt mẹ.
Kính bạch thầy, hòa hợp với quái là?
Quái là cái quái gở. Thì cứ đọc ở dưới đây thật cho thí dụ.
Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng, trôi lăn trong các cõi nước.
Cái cục đất, một cái trái cây thì nó đâu có tư tưởng gì. Thế cho nên gọi là loài vô tưởng. Thế nhưng mà không phải vô tưởng, mẹ nó ấp một chập rồi cái tư tưởng của mẹ nó mà rồi nó thành ra một con chim.
Thì con chim này nó lại ăn thịt của mẹ nó.
Đấy, cái con chim ấy sẽ ăn thịt mẹ.
Chim lớn.
Mô tả con kính là
thầy. Thí dụ như chim thổ cưu. Thổ là cái miếng đất. Đấy, nó cưu mang một cái miếng đất. Thế rồi thành con chim. Cái con chim nó lớn thành hình rồi ăn thịt mẹ. Thế rồi con chim phá cánh thì nó cưu mang một cái trái cây độc. Thế là cái trái cây này thành con chim, lúc lớn lên nó ăn thịt mẹ nó.
Con kính bạch thầy, thì cho con thưa thầy một câu. Ở đây nói là nhân thế giới oán hại, oán hại luân hồi, nghĩa là chúng con có cái thói quen đó là oán hại luân hồi, rồi tạo cái nghiệp là sát điên đảo, Vậy thì cái thói quen với cái nghiệp nó khác nhau chỗ nào con kính thưa thầy? Nghiệp là được lặp đi lặp lại thì gọi là cái nghiệp.
Ví dụ như bây giờ cô ăn cắp là cô tạo cái nghiệp ăn cắp.
Yeah.
Thì hẳn cứ nói có một cái lần ấy cô phải đền nợ.
Yeah.
Còn những lần khác là đền nợ khác. Cứ mỗi một nghiệp thì nó lại có một cái quả báo.
Yeah. Thầy, rồi còn cái thói quen đó con kính thầy.
Cái chữ ở đây nói là gọi là luân hồi.
Yeah.
Ở đây ngài gọi là luân hồi. Thế thì đây là bởi vì mình vẫn có cái thói ấy, cho nên bây giờ hơi mẹ mình đấy, mà mẹ làm trái ý giết luôn mẹ. Cái này Phật nói thật ra rõ ràng đấy, nhưng mà đối với chúng mình thì cũng gọi là quá sơ lược, vì chúng mình không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều hiểu biết. Mà cho nên đối với chúng mình là khó, nhưng mà lại là cái hết sức cần. Bởi vì đây chính là cái con đường chúng mình đang đi. Mà suốt ngày sáu căn gặp cảnh trần là khởi những 12 cái nghiệp này. Cho nên chị em để tâm nghiên cứu mà cẩn thận. Nếu có thể giảng rộng được thì lợi ích cho mọi người rất nhiều.
Kính chào phép con thưa, như vậy là trong một ngày của mình á là mình nhiều niệm, mà nhiều niệm như vậy tức là mình có nhiều loài sanh. Cứ mỗi một niệm là một loài sanh. Trong một ngày mình như vậy là mình có rất nhiều loài mình sẽ đầu thai mình sanh. Rồi tới cuối cùng cận tử nghiệp, mà nếu mà mình nhớ tới Phật thì những cái niệm kia, những cái loài sanh kia nó cũng hết luôn hả thầy?
Nếu mà mình tỉnh ra mà mình đừng tạo nghiệp đó, hoặc là mình tu hành mình giác tỉnh, mình dừng được cái hành ấm, mình có cái định lực, mình dừng được cái hành ấm thì cái nghiệp mình không có phải trả ngay. Cái bảng, bởi vì cái bài này rồi viết thành cái bảng này, chúng sanh 12 nhân quả điên đảo, thì bây giờ con đã đọc ở đây, con đã xem cái bài này rồi, thì bây giờ con đọc cái bảng này rõ rõ.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin bạch bà. Chúng sanh 12 nhân quả điên đảo.
Đấy. Như loài này thì là thai sanh, có cái thói quen là tạp nhiễm luyến ái, cho nên tạo cái ngục nghiệp ái dục. Như thế trái với cái tánh chân như thanh tịnh. Đến lúc lâm chung thì gặp cái duyên đầu thai là cái chất tinh ướt đó, thành cái quả báo. Cái tâm con tránh, con ngang tà. Thế còn cái thân ấy, thì con tránh có tà. Mà cái thân ấy, thì có khi là thể tránh thì làm người, mà ta thì làm vật. Đấy, thì cứ thế đọc. Đấy, thầy đọc cái số 1, rồi bây giờ con đọc cái số 2.
Loài đẻ trứng, thói quen hư vọng, tạo nghiệp vọng loạn, trái với chân như bất động, gặp duyên đầu thai hơi khí, quả báo thân bỗng chìm.
Thân là cá, ở đây các nhà, các vị inside, cái thân lại để đổi sang bên tâm, mà cái tâm lại đổi sang bên thân. Bây giờ mình đọc cái thân ấy là cá chim rùa rắn, mà cái tâm ấy nó có lúc bỗng lúc chìm. Bỗng thì làm chim, mà chìm thì làm cá. Con đọc tiếp. Làm cái loài sổ bọ. Tiếp.
Năm. Loài hữu sắc,
các quỷ thần để ta thờ cúng. Tiếp. Con đọc cái câu cái kết luận đi. Điên đảo như hoa đủ.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Kết luận điên đảo như hoa đốm.
Nghĩa cái câu đó là nói gì đấy? Mất cái chân tâm tịnh minh diệu viên, Thế là đủ thứ tư tưởng càn loạn. Đấy. Thấy mình là bươm bướm, thấy mình là chuồn chuồn, thấy mình đủ chuyện. Đấy, tất cả 12 loại. 12 loại mà mỗi một loại có 84.000 loài cả thầy. Thì cái biến hóa của chúng ta chung quy chỉ là hoa đốm. Thế là những cái biến hóa chứ nó không có thật. Cái bây giờ cái cần yếu là nhận lấy cái tâm chân thật của mình. Chị em nhớ, cái cần yếu là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mình phải học bộ lăng nghiêm. Thế rời bộ lăng nghiêm thì không tìm đâu mà có chỉ rõ. Tuy kinh Pháp Hoa cũng có nói đến, nhưng mà chỉ nói đến chi kiến Phật thế thôi, chứ không có giải nghĩa. Cho nên chị em phải nắm lấy bộ lăng nghiêm mà học thật cẩn thận, thật kỹ, mà để phát cái tâm lưu bá cho những người chung quanh, người ta nhận được cái chân tâm của người ta. Nhận được cái chân tâm là cái cửa duy nhất để mà trở về cái đường thật. À, sống mê muội từ vô thủy, nay nhận mình là ong, mai nhận mình là bướm, biến hóa đủ thứ mà cái chân thật lại không nhận ra. À, cho nên chị em phải tự cho mình là cái có cái trách nhiệm chỉ cái đường chân thật, gọi là chánh pháp cho tất cả mọi người. Mình được biết cái đường này, tuy rằng chưa trở về được hẳn, nhưng đã biết đường về, thì hôm nay chưa về chứ mai rồi cũng về tới nơi. Nhưng mà phải nhớ đây là đường về của mình. Cho nên chị em với bộ lăng nghiêm phải thiết tha để ý tu học và tìm hết cách để cho những người chung quanh mình được hưởng cái ánh sáng của Phật Pháp, biết cái đường về. Thì chúng ta đã, Phật đã nói minh bạch, hễ nơi, hễ bộ kinh lăng nghiêm này mà mất thì không còn chánh pháp. Tức là đâu có bộ lăng nghiêm thì mới nhận được cái chân tâm bản tánh. Cho nên chị em phải để tâm học tu và lưu thông. À, làm thế nào để cho chung quanh mình người ta để ý đến bộ lăng nghiêm, người ta học, người ta tu, để mở cái con đường trở về, con đường chân thật, con đường chánh pháp cho thế gian. Thế mới lại chúng ta vừa đọc đấy, ở trang 275 đấy, chúng ta vừa mới đọc ở trang 275 nè: không phải sanh cho là sanh, không phải trụ cho là trụ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Đấy, tức là bốn cái mê lầm thì chúng ta phải học ở trong tứ niệm xứ để nhận được cái vọng, cái thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì đây là cái gốc này, cái gốc mê hoặc. Cho nên chúng ta phải học bộ tứ niệm xứ và khuyên mọi người học cuốn tứ niệm xứ để mà buông được cái gốc mê lầm, rồi học bộ lăng nghiêm để có cái cửa giải thoát, đường về chân thật. Để chị em để tâm học kỹ hai bộ tứ niệm xứ và lăng nghiêm, trước nữa lợi ích cho bản thân mình, sau nữa lợi ích cho mọi người. Chị em phát cái tâm tự mình học, tự mình tu, tu làm sao cho đến cái ngày thập chứng. Rồi bây giờ đang học đây, thấy rõ cái lợi ích của hai cái pháp môn này, thì chị em để tâm truyền bá. Hiện tại đang có duyên giảng dạy cho các em nhỏ, Và rồi còn cha mẹ, còn bạn bè, còn bà con. Làm thế nào đem hai cái bộ sách thiết yếu ở trong nhà Phật mà lưu thông để mở cái đường giải thoát cho tất cả mọi người. Đây là cái chỗ trông mong, và cũng là cái lời di chúc của Thầy. Thầy già lão sắp sửa rời thế gian này, Thầy gửi lại cái chí nguyện của Thầy để gửi lại các con. Cũng nhờ cái tâm thiết tha cầu mà Thầy mới viết được cái bộ tứ niệm xứ. Thực ra không phải của Thầy, mà Thầy cứ mỗi nơi một tí, cứ gặp cái đoạn nào nói về tứ niệm xứ, Thầy lại gom lại. Cứ như vậy mà rồi Thầy cũng có cuốn tứ niệm xứ để cúng dường chị em, cũng như bộ Lăng Nghiêm này, để những cái lời giảng của các tổ. Thầy cứ có được tí nào thì Thầy lại gom lại, gom góp lại, lập thành được quyển sách để hiện tại chị em có bài học. Thế thì các con cũng, Thầy trông mong các con cũng phát tâm làm cái việc như Thầy, để ý hai cái pháp môn thiết yếu này để mà sưu tầm, nghiên cứu, mỗi ngày một mở rộng, khiến cho cái vườn hoa công đức của chúng ta được tốt tươi. Đó là lời di chúc Thầy gửi các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin đi giáo phụng hành. Chúng con xin đi giáo phụng hành. Chúng con xin đi giáo phụng hành.
Mô Phật. Thầy trọng tạ ơn đại chúng.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch tên Thầy, còn lại 15 phút nữa, con kính chúc tên Thầy là Thầy cho chúng con, bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Con xin Thầy bá thí cho chúng con 15 phút ạ.
Mô Phật.
Nam mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày hiến chương nhà giáo. Chúng con xin thành kính gửi cúng dường đến Thầy bình bông này, để Thầy tất lòng của chúng con đến với Thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Thầy, các cụ vẫn có câu: không Thầy đố mày làm nên. Truyền thống Việt Nam ta luôn tôn trọng các bậc Thầy dạy học, đồng học của thế gian. Còn đường học của thế gian còn thế, huống chi chúng con học đạo thánh hiền, lẽ nào lại không tôn thờ kính thuận minh sư. Tuổi cả thế kỷ, ngày ngày Thầy vẫn đều đều lên lớp truyền trao pháp nhũ, thân thể mỏi nhọc, đôi lúc cơn ho đầu giật lắc, Thầy nào có quản chi. Tuổi già của tứ đại, chỉ mong thay Phật thể Phật Thế Tổ khai mở trí tuệ cho đàn con u mê. Chúng con tuổi nhỏ tập khí sâu dày, trong lớp học đôi khi còn giải đãi, Thầy không phiền giận, lại ân cần nhắc nhở, cả lớp ngủ hết cả rồi ư. Ôi lòng Thầy từ bi bao dung như đại, như đại hải, tiếng Thầy như ngọn sóng hải chiều, phá tan những mu mê tâm tối trong tâm hồn chúng con. Thân Thầy là tứ đại mà ngát hương tinh thần, mắt Thầy là trí đại là tứ đại mà dạng người yêu thương. Tình Thầy thật cao cả, lưỡi ngắn ngòi bút chẳng thể tả xiết công ơn Thầy đối với chúng con. Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chị em chúng con quỳ dưới chân Thầy, cầu chúc chân Thầy vạn an. nguyện cầu thầy mãi mãi là thầy của chúng con, dẫn dắt chúng con từng bước bỏ vọng về chân, hoàn toàn giải thoát trên con đường xuất thế. Vang vang tiếng pháp tại nơi này, tiếng thầy thức tỉnh kỳ diệu thay, chuyển hóa bao tâm hồn u tối, nhắn nhủ chúng con thức tỉnh ngay. Ngày nay, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con về đây quỳ bên thầy, kính chúc tôn thư sư vô lượng thọ, thượng phẩm sen vàng tự tại xanh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con phát tâm biết ơn và đền ơn, đấy là tâm địa của các bậc thánh hiền. Chúc mừng tất cả các con, cái con đường thánh hiền các con đi đến nơi đến chốn. Việc đã biết ơn, việc đền ơn tuy chỉ có bốn chữ, nhưng mà việc làm thì mỗi người mỗi cách. Riêng thầy, thầy nhắc đi nhắc lại, các con đền ơn bằng cách nào? Đã đành thầy rất cảm ơn cái tâm lành của các con đối với thầy, chu đáo trong mọi mặt. Nhưng chỉ có một việc các tổ nhắc đi nhắc lại chúng ta, là thầy cho chúng ta học là học đạo của Phật. Đạo của Phật từ hơn hai ngàn năm nay, các liệt vị tổ sư đã cứ thay phiên nhau nhắc đi nhắc lại, tìm cách để bảo vệ, giữ gìn chánh pháp, và còn có chánh pháp để truyền tới tay chúng ta ngày hôm nay. Các cụ ngày xưa lo viết bằng kinh sách, ghi tạc vào đá, tạc vào đồng, rồi chịch chè che thành từng để dành lưu lại cho trao lại cho chúng ta ngày nay. Thế thì các con biết ơn thầy, mà cái vị thầy thật sự của chúng ta tức là Đức Phật và liệt vị tổ sư đấy. Thì chúng ta biết ơn quý ngài chỉ có một cách là thành tâm học và tu chân thật, thực hiện những lời các ngài dạy bảo, và cố gắng làm sao truyền bá lưu thông suốt đời vị lai sau này. Những lời Phật tổ chúng ta lại cố gắng tận tình lưu truyền bá, để rồi từ những người chung quanh chúng ta, mỗi người lại truyền bá lại cho đời hậu lai, khiến cho chánh pháp hiện tại thường trụ và bền vững vĩnh viễn đời vị lai. Đây là lời thầy nhắc đi nhắc lại, và một lần nữa thầy gửi lại các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch tên thầy, kính thưa tên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, tên thầy đã từ bi
ban lời pháp nhũ cho chị em chúng con. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tri ân tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Thôi cái chỗ trong lớp học chặt chội không tiện về việc lễ bái thì các con cứ nói nhắc lại một câu y giáo phụng hành, thế là đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành.
Nam mô A Di Đà Phật. Cầu chúc các con tâm địa được chánh pháp tưới nhuần, lúc nào cũng tươi như hoa, như những bông hoa mà các con trao cho thầy đây. Trong mong tâm địa của chúng ta cũng được tươi tốt như thế. Nhưng hoa cũng như tất cả thế gian, cái gì cũng từng cánh sẽ rơi rụng. Riêng cái tâm địa của chúng ta vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu chúc lúc nào các con cũng nhớ khiến cho tâm địa của mình luôn luôn sáng tỏ. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái phần chú thích ạ, trang 299 ạ.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cái phần chú thích số 1. Giác là thể thường trụ bất động, mình là dụng tùy duyên năng biến. Vì không an định nơi bản giác bất động, bị mình lôi cuốn đi phân biệt, thế là thành vọng minh, tức là nghiệp thức. Mở ra các vọng kiến là thấy nghe, từ rốt ráo không thành rốt ráo có. Năng hữu vô minh, sở hữu tan tế lục hư. Năng nhân vô minh, sở nhân vạn pháp. Năng trụ quần tướng, sở trụ vô minh. Kính bạch thầy, những cái câu mà quần tướng con không có hiểu ạ. Con thỉnh thầy giảng cái chú thích số 1 của mình.
Giác là thể thường trụ bất động. Cái này chúng ta học ở trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Ở trong 10 cái kiến tinh Phật nói về cái tánh giác của mình. Trong bài Vua Ba Tư Nặc nói về cái tánh giác nó thường trụ, nó không diệt. Trong bài ông Kiều Trần Như khách nói về khách trần, nói về cái tánh giác nó bất động. Thế tánh giác thì bất động, nhưng mà thể nó có cái công dụng gọi là minh. Chúng ta đã học ở bài ông Phú Lâu Na đó, ông ấy hỏi ở bài Quyết Nghi sau cái phần Samatha, ông đã hỏi về Phật thì Phật có giảng cho ông ấy về cái câu là tánh, cái giác của chúng mình, tánh đó, diệu minh, mà bản thể của nó là minh diệu. Đấy. Thì ở đấy có giảng về chữ minh. Cái thể của nó thì là giác, mà cái công dụng của nó là minh. Minh ở đây nói là tùy duyên, mà nó có thể nó biến đổi. Bởi vì minh là cái khả năng chiếu soi biết thế thầy, sau này nó thành ra cái tâm phân biệt của chúng mình. Cho nên đây nó cái vì mình có cái tánh minh, cho nên nó tùy duyên, nó chiếu soi, nó phân biệt. Ở đây gọi là tùy duyên năng biến. Cho nên từ cái tánh minh này mà biến thành có 6 trần. Rồi từ 6 trần bây giờ biến thành có 6 căn. Thế cái chuyện chuyển biến như thế là ở cái tánh minh của chúng mình. Cái thể của nó là cái công dục nó biến. Tuy nó biến nhưng cái tánh nó không, tuy nó biến hóa thành các hình nhưng mà cái tánh thể nó không có mất cái tánh thể. Ở trong kinh cứ gọi là tùy duyên mà bất biến, nghĩa là nó không thay đổi cái tánh thể. Thì tất cả những thứ mà chúng mình thấy đây là theo vô minh chúng mình tự thấy ra, chứ nó không có sự thật. Chỉ vì không an định ở nơi bản giác, tánh giác thì nó bất động, nhưng mà cái minh thì nó chiếu soi. Thì ở đây gọi là bị cái minh nó lôi cuốn đi phân biệt mà thành cái vọng minh. Tức là chúng mình tánh thể thì bất động, nhưng mà tự thấy ra cái bọn nhẫn sắc thanh hương vị xuất phát, tự thấy ra rồi tự lầm cho là cảnh ở bên ngoài. Thì gốc của cái sự chiếu soi phân biệt đây là ở cái tánh minh bị lôi cuốn đi phân biệt, thế là thành vọng minh. Tánh mình nó vốn minh, bây giờ mình lại cứ động để mình muốn phân biệt thêm, muốn biết thêm. Do cái động ấy và cái mắt nó mỏi, nó thấy có hoa đốm ở hư không. Những cái cảnh mình đang thấy đây là cái không thật, cho nên cho chúng ta phân biệt đây gọi là vọng minh. Như cái nhẫn thức, cái nghĩ thức, cái nhẫn thức là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào sự vật, rồi nó phản chiếu qua con người. Thật cái thần kinh ở trong mắt thấy ra một cái bóng ảnh, thế gọi là nhẫn thức. Cho nên nhẫn thức là cái phân biệt theo nghiệp, theo duyên, không đúng sự thật. Nghĩ thức cũng thế, chỉ có rung động không khí rồi cái thần kinh mình tự biến ra để phân biệt, chứ không phải là bên ngoài nó có cái âm thanh. Cái mũi mình ngửi cũng thế, chính là cái thần kinh ở trong mũi mình y theo hai trần thông và tắc mà tự biến ra cái cảm giác thơm hôi, chứ không phải là việc ở bên ngoài. Cái lưỡi của mình cũng vậy, nó tự biến ra cái cảm giác ngọt chua đắng cay để nó phân biệt các sự vật. Cho nên tất cả những cảnh của chúng mình thấy đây, đang sống đây, chính là do thần kinh của mình biến ra. Cho nên cái nóng lạnh, thế là thành nghiệp vọng minh, gọi là nghiệp thức mở ra các vọng kiến. Tức là cái nhẫn thức nó thấy theo nghiệp, theo duyên. Cái nhĩ thức nó nghe theo cái thần kinh ở tai mà nó biến ra, chứ không phải ở ngoài có thật. Cho nên gọi là vọng kiến. Thế là từ rốt ráo không mà bây giờ thành là có đủ cả sáu căn sáu trần. Thì tất cả rốt ráo không có căn bản. Cái ở đây nói năng hữu là vô minh, mà sở hữu là tam tế lục thổ. Tất cả những cái hình tướng, cả cuộc đời của chúng mình bây giờ đều là do vô minh an bài. Cho nên vô minh gọi là năng hữu. Mà cả cái cuộc đời của mình từ gốc đến ngọn, tam tế là gốc vô minh, mà lục thô là cành ngọn của vô minh. Bày ra các cái cảnh mình đang sống đây. Năng nhân là vô minh, năng nhân, tức là cái nhân, cái nguyên nhân, nó cái nguyên nhân mà nó phát sanh ra vạn pháp, thì vạn cái nguyên nhân đó là vô minh, cho nên gọi là năng nhân. Mà vạn pháp là những cái vật bị cái vô minh nó biến hóa ra thì gọi là sở nhân. Cái năng chủ là tất cả những các cái, ở đây gọi là quần tướng, nghĩa là tất cả. Quần là một bọn, cả số, cả tất cả những các cái hình tướng, tức là số đông thì gọi là quần. Thế thì tất cả những các cái hình tướng bây giờ nó đang trụ đây, chúng mình thấy cái nhà nó đang đứng đây, cái vườn nó đang đứng đây, tất cả các hình tướng hiện tại đang có mặt ở thế gian này thì gọi là năng trụ. Mà nó trụ ở đâu? Nó trụ ở cái vô minh, cho nên vô minh là sở trụ. Muốn trở về chân cũng sai, vì đầu ông Diễn Nhã Đạt Đa đâu có mất, mà nói chuyện trở về để nhận lấy cái đầu, nghĩa là cái tánh. Nhìn như chúng mình khi không bây giờ thấy đủ các chuyện, thì ở đây coi như cái điên của ông Diễn Nhã Đạt Đa bỗng nhiên là cứ thấy có đủ thứ. Thế thì đây nói là muốn trở về cũng không, cũng là sai, bởi vì có đi đâu mà trở về. Hiện tại cái tánh Phật của mình vẫn đấy, tại mình mê mình cứ chạy lung tung đi biến hóa các thứ, chứ cái tánh Phật của mình vẫn thường trụ. Mình vẫn đang sử dụng cái tánh Phật của mình, đâu có đi đâu mà nói chuyện trở về. Vọng hoặc, huân tập, cảm nhẫn nghiệp sanh ra nhau rồi lại diệt lẫn nhau. Chỉ là ở trong cái mê muội mà rồi sinh ra đủ chuyện. Nhân nghiệp tương cảm, trong thai tướng hậu ấm sanh. Nhân nghiệp tương cảm, cha mẹ với mình đã có cái nghiệp thân ái từ kiếp trước, từ bao giờ, bây giờ đủ duyên gặp nhau, cho nên mình đến với bố mẹ gọi là tương cảm. Vì thế mà mắc vào cái bào thai, thế là cái thân sau gọi là cái hậu ấm. Thân trước tan đi thì cái thân sau nó thành, thế là lại có đủ năm ấm, gọi là hậu ấm sanh. Mười tháng sau ra khỏi bụng mẹ thành cái tướng con người đó, cho nên gọi là chúng sanh điên đảo, vốn chẳng có cái gì cả. Bây giờ chạy vào trong bụng mẹ hút những cái máu ấy, tết rồi thành cái hình con người, sinh hoạt một thời gian rồi lại tan đi, già về cát bụi, chẳng phải thân mà nhận là thân, cho nên gọi là điên. Rồi sống ở trong những cái hư vọng mà cứ cho là thật, cho nên gọi là đảo. Căn thân phận đoạn thành bốn giới. Bây giờ có cái thân hiện tại, nó có từng phần. Đấy, cái thân con người gọi là một phần phận đoạn, nó sống một thời gian. Thế cho nên mới có bốn giới, tức là có đông tây nam bắc, có đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, cái ranh giới của nó. Thế gọi là giới. Rồi vô thường biến đổi, nó có quá khứ, hiện tại, vị lai, gọi là tam thế. thế là thành có cái thế giới. Cứ thế, cái thế thì có bốn, mà cái giới, cái giới thì có bốn, cái thế thì có ba, ba bốn đan dệt nhau thành có chúng, có thế giới điên đảo, thế giới có hữu, hữu tình có vô tình, chung quy từ cái rỗng không mà rồi thì đan dệt thành là có cái tựa hồ có cái đời sống thật.
Kính bạch thầy, ở cái chú thích số 2 nói sáu vọng tưởng càn loạn thành nghiệp tánh, thì tổ có giảng đây chính chỉ tướng huân biến do vọng lực vô minh mà thế giới vọng sanh. Kính bạch thầy, là vọng lực vô minh, con thỉnh thầy giảng cái đoạn này giùm con ạ.
Thì đấy, suốt từ nãy đến giờ là nói về vọng lực của vô minh đấy.
Với lại cái tướng huân biến đó, còn kính bạch
thầy, đang không có mà bây giờ nó mọc ra đủ thứ, thì gọi là cái vô minh. Nó có cái năng lực, nó phát sanh ra đủ chuyện, nhưng mà đều là hư vọng cả, cho nên gọi là vọng lực của vô minh mà thế giới vọng sanh.
Kính bạch thầy, cái câu đây chính chỉ tướng huân biến, con thỉnh thầy giảng cái chữ huân biến.
Cái vô minh nó huân tập chúng ta cứ thầm thầm mê muội, cái mê muội nó huân tập, cho nên giờ chúng ta biến hóa này, ở trong cái tâm đang bình an nó thầm thầm có cái chỗ chấp ngã ngoài cho cảnh là thật, đó là vô minh. Trong thì chấp ngã, ngoài thì cho cảnh là thật, thế là cái vô minh. Thế bởi vì cái vô minh như thế cho nên mình thấy cái bánh là mình khởi cái tâm tham, thấy cái đống phân thì mình khởi cái tâm khó chịu. Thế đấy, chúng ta cả ngày bị huân biến, đang biến cái tâm thành tham thành sân do cái vô minh nó huân tập, gọi là do vọng lực vô minh mà thế giới vọng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Ở đây nói tổ nói về cái nguồn gốc mà con vô minh vọng động từ lúc khởi thủy, thì tổ giảng là vô minh động thành gió nên có tiếng, động niệm tập khí huân biến thành cuồng hoa, sắc cảnh trở lại huân vọng tâm. Cái câu mà sắc cảnh nó trở lại huân vọng tâm nghĩa là sao con kính bạch thầy?
Thì bây giờ cảnh ở bên ngoài nó khiến cho cái tâm mình vướng mắc và chuyển động. Đây tức là muốn nói về cái chỗ, cái bài ở trên Phật nói ấy, Phật nói ở trong kinh ấy, do động mà thành có tiếng, từ có tiếng mà thành có sắc, từ sắc mà thành hương, hương rồi thành vị. Cái đấy, ở đây là ý tổ muốn nói về cái đoạn ấy. Cho nên để vì vô minh mới động, cái động thành gió cho nên có tiếng. Thế rồi động niệm tập khí huân biến thành cuồng hoa, tức là sắc, từ có tiếng mà thành sắc, rồi sắc trở lại huân vọng tâm. Để đấy thành có mùi, có cái hương, gọi là hương năng huân, phân huân khí phần, tâm xúc cảnh thọ lãnh cái ý vị này. Thế rồi từ vị, rồi đắm vào vị thì vơ lấy pháp. Đây tức là tổ giảng cái đoạn từ động mà thành có sắc này, từ thanh có sắc, rồi sắc thành hương, rồi từ hương thành vị. Cái đoạn trên Phật đã nói ở trong kinh, ở đây Phật tổ nhắc lại.
Kính bạch thầy, cái câu hương có nghĩa là năng huân, phản huân khí phần. cái hương nó lại phản huân khí vân, nghĩa là sao? Con không hiểu, con kính bạch thầy.
Thế bởi vì cái hương nó phản huân khí vân, tâm xúc cảnh thọ lãnh, hóa ra có ý vị. Đây dĩ nhiên là cái chuyện này chúng ta giảng rất là khó, chẳng là cái, đây tổ muốn giảng cái bài ở trên, tổ muốn giải nghĩa cái bài ở trên, mà bởi vì tổ giảng cho nên bây giờ lại phải giảng lại cái lời của tổ, nó thêm khó ra rồi. Thì hương có nghĩa là năng huân. Hương thì nó, cái chữ huân nghĩa là nó hun đúc. Bây giờ mình lấy tay mình để vào cái hương thì tay mình nó có mùi thơm. Lấy tay mà để vào cá thì có mùi tanh, thì cái như thế gọi là huân. Huân thì nó là cái chất hơi, cái hương nó là chất hơi, nó có cái mùi thơm, gọi là mùi thơm. Nhưng thật đó chỉ là cái cảm giác ở mũi mình. Thế ở đây thì nói là hương có, hương thì nó năng huân, nghĩa là nó cứ ướp để trở lại, nó ướp cái khí phần, và khí là cái hơi, tâm xúc cảnh. Rồi trở lại, bây giờ tâm xúc cảnh thọ lãnh cái ý vị, đắm vào vị, liền vơ lấy pháp trần. Thầy cũng chẳng biết đằng nào mà giảng.
Kính bạch thầy, ở đoạn dưới của tổ đơn ha, tổ giảng thì âm thanh tánh động tĩnh, nên động là tướng của thanh. Song thanh chẳng phải nhân của sắc, vị chẳng phải nhân của pháp, mà đây đều do chúng sanh ức thức tụng tập, vọng tưởng dung thông một thời đốn hiện. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cái câu đây đều do chúng sanh ức thức tụng tập, vọng tưởng dung thông một thời đốn hiện.
Bởi vì chúng sanh ức là cứ nhớ ra, thức là phân biệt. Thế cái vọng tập, cái tưởng nhớ, thế thành ở đây gọi là vọng tưởng dung thông. Cho nên hóa ra có năm cái thứ đó, tóm lại là năm cái không có mà chúng sanh tưởng ra thì thôi.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Như lúc nãy là thầy giảng là tánh minh của mình là biến ra sáu tầng trước rồi mới tạo ra sáu căn sau. Vậy mà con thường nghe thầy giảng là sáu tầng là cái không có, là do thần kinh mình biến ra. Vậy con có hiểu như thế thì sáu tầng đã có trước rồi mà sao thầy nói là nó là cái không có, con không có hiểu ạ?
Mình bị chúng mình tự có cái tánh mình. Mình nó là cái hiểu biết phân tách. Vì mình có cái tánh mình cho nên chúng mình mới có cái khả năng tìm hiểu. Thì từ cái tìm hiểu ấy nó có cái vọng độc, cho nó phát ra vọng cảnh. Thì theo như ở đây tổ giảng đây, từ cái vọng cảnh mà rồi thành ra mình tự huân tập mà có cái mùi thơm, rồi từ cái mùi thơm ấy nó huân cái khí phần, cái tâm xúc cảnh lại thọ lãnh cái ý vị. Đấy thì tổ giảng, tổ cũng chỉ có thể giảng sơ lược được. Những cái này phải là những cái vị mà có cái sự an định tinh thần, thấm thía sống với cái tánh của mình mới phân, mới nhận định được ra. Chứ không phải chúng mình dùng cái lời nói thế gian để mà tạm giảng ấy thôi.
Trên tổ đơn hà nói là một thời đốn hiện, tức là một thời đốn hiện sáu trần, hay là đốn hiện như thầy bảo năm cái gì con không hiểu ạ?
Đây là chẳng qua bởi vì cái đoạn này hết sức khó hiểu cho những phàm phu chúng ta, cho nên thầy cứ góp gặp cái lời giảng của vị này thầy lại gom lại, gặp cái lời giảng của vị kia thầy gom lại, thầy xếp tất cả những cái mấy cái lời giảng ấy xếp lại để cho chị em, cho cái người đọc về sau tự tìm được, tự hiểu ra cái, bởi vì đây là cái chuyện hết sức khó. Thì tất cả những cái này chị em cứ chịu khó ngẫm nghĩ rồi phát sanh này, phát minh này cái gì thì cứ góp ý kiến, chứ thầy cũng lờ mờ chả biết gì. Bây giờ chị em đọc sang cái mục 2. Mục 2 tam tiệm thứ
một hai tam tiệm thứ
là tam tiệm thứ, tức là ba cái thứ mà chúng ta phải tu từ từ dần dần, mà tu suốt từ lúc phát tâm cho đến ngày thành Phật, lúc nào cũng phải có ba cái thứ này. Xin nói tiếp.
Dạ. Tu tam ma đề cần lập ba tiệm thứ để trừ các điên đạo. Như bình đã đựng thuốc độc, nay phải dùng nước nóng cho thơm rửa sạch rồi mới đựng nước cam lồ.
Nghĩa là thế nào? Cái bình tức là cái thân tâm chúng ta, cái thân nằm ấm của mình đã đựng thuốc độc, tức là chứa cái vô minh mê muội từ bao giờ đến giờ. Cái bây giờ phải dùng nước nóng này, rồi cho thơm để rửa sạch, tức là phải dùng giới định và tuệ để rửa sạch những cái lầm mê, rồi mới đựng nước cam lồ. Nước cam lồ đây tức là cái trí tuệ của Phật, cái pháp của Phật, mình mới tìm nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình.
Trừ trợ nhân, này A Nan, 12 loại chúng sanh phải nương bốn cách ăn mới tự tòa.
Là trợ nhân tức là những cái duyên xấu nó giúp cho những cái nhân mê muội, những cái chủng tử xấu, thế cho nên mình phải trừ cái duyên xấu. Tiếp.
Kính bạch thầy, ở đây nói là
ăn từng miếng một, đoàn là từng miếng một. Như loài người, con chó, con mèo nó cũng ăn từng miếng một, cái đó gọi là đoàn thực. Thế còn tư thực.
Tư thực là những người này là nói gì cho cái loài người hay suy nghĩ lo lắng, rồi vừa suy nghĩ mà ăn thành ra
mà no. Những các vị tập tu, ta chỉ chuyên an định suy ngẫm một vấn đề, cái đó cũng gọi là tư thực. Cả ngày sống bằng cái tâm tư rồi. Thế còn thức thực.
Dạ, trên bài thầy đây nói về thức thực đây là
các vị ở cõi trời vô tưởng, chỉ cả ngày diệt sạch không có thân, chỉ còn có cái tâm thức thôi.
Ăn lành thì sống, ăn độc thì chết.
Thế cho nên mình phải cẩn thận những cái trợ duyên. Đấy, cái thức ăn là cái duyên để cho chúng mình nuôi cái mạng sống. Cho nên mình phải trừ những các cái độc, thọ những các cái bổ dưỡng, mà đừng thọ những cái độc. Tiếp.
Cầu tam ma đề phải dứt bỏ năm thứ rau cây vì
nó tăng trưởng. Tăng trưởng cái tâm tham, tâm sân.
Nếu mà mình ăn những cái thứ rau cây này thì
mình, các thiên tiên là những vị ủng hộ thì các ngài lại xa lánh, các ngài sợ cái mùi hôi. Mà các ngài đã xa lánh thì mình không có cái người ủng hộ. Còn ma quỷ là những người ta phá thì người ta lại thích cái mùi hôi này, cho nên vì cái mùi hôi này người ta đến gần, người ta đến mình là người ta phá. Thế thành ra phước đức nó tiêu đi, cái tu hành nó sụt kém.
Tu tam ma, tu pháp tam ma đề thì Bồ Tát trời, thiên tiên, thần không có đến ủng hộ. Mà
đại lực ma vương thì họ làm gì? Đi về đường ma.
Dạ.
Để được sống, đang sống, đã sống với ma quỷ thì chết thì theo với họ. Thế thì hưởng hết phước ma, đọa vô gián ngục. Tức là cái đường tu là đoạn tuyệt. Nạo sạch cái chánh tánh.
Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài Nạo sạch chánh tánh.
Tiếp.
Này A Nan, vào tam ma đề cốt yếu giữ giới thanh tịnh.
Tức là còn vướng mắc cái cảnh ở bên ngoài thì cái tâm làm sao mà định. Tam ma đề gọi là chánh định. Cái chánh định đây là sống với tự tánh định, như là cái tánh nghe, tánh thấy, sống với cái căn bản bồ đề. Thế cho nên hoàn toàn không có vướng mắc đến cảnh trần, mà bây giờ lại còn mắc vào cái việc này thì tức là không có thể nào mà nói chuyện an định được. Đoạn lòng dâm mà cũng không dùng rượu và thịt. Thịt tức là thuộc về sạch sanh, tức là chắc ít nhất 5 cái giới của người tại gia đó. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối láo, uống rượu. 5 cái giới ấy là phải giữ cẩn thận. Tiếp.
Phải coi dâm dục như rắn độc, như giặc thù.
Đừng nuôi nó ở trong tâm. Tiếp.
Trước giữ tứ khí, bát khí của thanh văn, thân thân đồng.
Thì bên tăng thì chỉ cần giữ có 4, bên ni thì nặng nghiệp hơn, phải giữ 8. 8 cái giới căn bản để trừ cái lòng dâm dục. Tiếp.
Dạ. Sao thì Bồ Tát luật nghi tâm không muốn khởi tức.
Trước hết là chúng ta giữ giới tỳ kheo. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là giới của tiểu thừa, để đoạn tuyệt cái thân không có được móng vào cái việc này. Thế sao? Khi giữ được cái thân chắc chắn thì đến thì thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thì giữ cái tâm, giữ lọc cái sự thanh tịnh từ trong tâm, cho nên tâm không được móng khởi. Thì đây thì phân biệt ra làm hai như vậy. Nhưng thật ra ngay cái lúc giữ giới tiểu thừa, tuy nói là giới tiểu thừa chỉ cấm cái miệng với cái thân, nhưng nếu cái tâm mà nó còn bận tâm, bận đến những việc này thì làm sao cái miệng với cái thân thanh tịnh được. Nhưng mà đây thì nói về giới tiểu thừa thì cử tội, thì chỉ cử tội về cái miệng với cái thân. Đến giới Bồ Tát là giữ về cái tâm. Thì Phật cho đi, Phật chỉ cái đường đi từ từ như thế. Nhưng mà thật ra phải giữ cái tâm thì cái miệng với cái thân nó mới thanh tịnh được.
Người tu thanh tịnh chính nơi nhục thân cha mẹ sanh ra, không cần thiên nhãn cũng thấy được 10 phương thế giới.
Thì như ở dưới đây nói, nhân giới sanh định, nhân định được 6 căn thanh tịnh, mà phát tương tự ngũ thông. Tựa hồ như mình có thiên nhãn, có thần thông, tựa hồ như có nghe được khắp, được có thần thông ở nơi tai. Đấy, hễ cái 6 căn thanh tịnh thì nó nhìn rất xa thấy những cái hết sức nhỏ, nghe cũng thế, nghe được rất xa. Cho nên tựa hồ những người có thần thông, cái đó gọi là sáu căn thanh tịnh. Đấy, sáu căn thanh tịnh tức là cái người giữ giới được tinh vi thì sáu căn thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh thì nó thấy rất xa, nó nghe rất xa, tựa hồ những người được năm thứ thần thông.
À, mô Phật, con kính bạch thầy ạ. Thưa thầy cho con hỏi một câu ạ.
Thỉnh cứ nói.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Ở đây nói là sáu căn thanh tịnh nên pháp tương tự ngũ thông. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Ở đây mới nói là tương tự ngũ thông chứ chưa có chứng lục thông, mà sao các vị này biết được túc mạng kiếp trước mà tránh được đường nhân quả này không gọi lạc ạ?
Thì đã nói là được tương tự. Người ta chưa có tu thiền định, người ta chưa được thần thông, nhưng mà người ta giữ giới, vì vậy cho nên gọi là sáu căn thanh tịnh. Tương tự như là được thần thông, cho nên người ta có cái biết như là các bậc thánh, tuy rằng người ta chưa tu chưa chứng.
Kính bậc thầy, thầy cho con hỏi thêm một câu ở bên từ trợ nhân ạ. Dạ, mô Phật, con kính bậc thầy, thì ở đây nói là những người mà ăn rau cay thì chư thiên người ta sẽ tránh xa vì người ta sợ hôi. Dạ, mô Phật, con kính bậc thầy, con không hiểu là chư thiên thì các vị có nghiệp, có phước báo, cho nên sáu căn, các vị đối với sáu căn lúc nào cũng thuận ý, cũng vui sướng hết, mà tại sao có ngài lại thấy hôi mà lại sợ mà tránh ạ?
Thì bởi vì mình có cái thứ này, thế cho nên các ngài để lánh xa, các ngài không có đến. Bởi vì nó không phải cái nghiệp của các ngài không có ưa thích cái mùi đó. Các ngài gọi cái mùi ấy là mùi hôi, các ngài bỏ.
Dạ, mô Phật, con kính bậc thầy, nếu chư thiên như vậy mà còn Bồ Tát thì các vị thì tại sao cũng lại họ sợ có mùi hôi này mà cũng không ủng hộ người tu chánh định, con không có hiểu ạ?
Thì ở đây nói là các vị, những các thánh nhân người ta không ưa những cái thứ này, chứ thật ra đã là Bồ Tát thì thường là các ngài đâu có quản ngại. Thế nhưng mà đây là nói cái ý Phật muốn khuyên chúng mình không nên dùng cái thứ này. Những các bậc về đường lành, đường thiện, người ta không dùng những thứ này. Những các thành ấy, những các có bao nhiêu hộ pháp, người ta không phải cái nghiệp của người ta không đến. Thì cái ý Phật muốn nói cho chúng ta biết là những các bậc thượng thiện nhân người ta không dùng những thứ này. Chứ còn thật ra đã là Bồ Tát thì các ngài độ chúng sanh, các ngài đâu có quản ngại.
Dạ, mô Phật, con kính bậc thầy. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ, mô Phật, con kính bậc thầy, làm như trong kinh Địa Tạng, các kinh nói là cái tội thật là nặng mới đọa vô gián địa ngục. Còn ở đây các vị này chỉ ăn năm thứ rau cay mà tại sao hết phước và đọa vô gián địa ngục, con có hiểu không?
Ở đây không nói cái chuyện ăn rau cay mà đọa địa ngục, mà ở đây nói cái chuyện gần những ma quỷ. Đã gần những ma quỷ thì mình sẽ huân tập những cái việc của ma quỷ, thì mình sẽ làm những các cái chuyện nhà ma, mình sẽ làm những cái việc của người quỷ, cho nên là từ đó mà phải đọa vô gián địa ngục.
Thầy cho con thưa cái chỗ mà trừ trợ nhân nó, kính bạch thầy. 12 loại chúng sanh phải nương bốn cách ăn mới tự toàn, tức là nghĩa là bảo toàn cái mạng sống, thì đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Con bạch thầy, ở đây có câu là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Chữ chết đây là chết cái thân tứ đại mình hay là chết cái giới thân tuệ mạng, kính bạch thầy?
Thì nếu mà mình ăn những các cái thức ăn độc thì chết cái thân tứ đại. Mà nếu mà mình thọ lãnh những các cái cái mê lầm những các cái độc ác, thì mình cũng lại tu theo cái độc ác, thì cái tuệ mạng của mình nó cũng bị chết.
Dạ. Nhưng mà thầy, cái đoạn thực á, thì nói là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Thì đoạn thực này chỉ có loài người và súc sanh, thì con hiểu cái câu này. Còn xúc thực, tư thực và thức thực, vậy thế nào là những cái xúc thực, tư thực, thức thực là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết, kính bạch thầy?
Thôi thì cái xúc thực mới cái thức thực thì khỏi bàn. Nhưng mà cái tư thực thì chúng mình hiểu được. Người suy nghĩ những cái việc độc hại thì cái người tự đầu độc mình. Còn suy nghĩ những các cái tốt thì phải được. Thế thì cái xúc thực cũng thế, xúc và cái lành thì sẽ sống, thì tốt. Mà xúc và cái độc thì nguy hiểm. Cái tâm thức cũng thế, tâm thức lành thì đi về đường lành, mà cái tâm thức xấu thì hẳn là đi về đường xấu.
Xúc thực là nói về 12 loại cô hồn. Thì bây giờ cái thức ăn là mình cúng cho cô hồn, thì mình đọc chú để mà biến thực biến thủy, thì người ta thấy như vậy thì người ta xúc thôi, thì chứ đâu có gọi là xúc.
Thì bây giờ đấy là cái chỗ con cúng, nhưng mà còn trong cái nghiệp báo của người ta, người ta xúc chạm vào những cái gì độc trong cái việc nghiệp báo của người ta.
À, sư cô thầy Hải dạy con thưa thầy là ví dụ như là ở chùa mình không có ăn những cái thứ rau cay như là tỏi nén hương cừ, nhưng mà bây giờ gần tại gia thì người ta nấu thức ăn, người ta xào tỏi hành hẹ như vậy bay vô chùa, thì cái mùi bay đó ảnh hưởng chúng tăng rồi bắt thần quỷ thần, có quở trách không kính bạch thầy?
Thì là đây là có những cái mùi ấy thì không tốt, nhưng mà bây giờ mình biết làm sao, thấy việc của người ta thì thôi, mình cứ biết mình giữ mình cho cẩn thận. Còn việc người ta thì việc của người ta, người ta trách nhiệm, chứ bây giờ mình làm nào mình đuổi là người ta đi.
Trái nghiệp hiện tiền, này Anan, người trì giới thanh tịnh ấy tự quay về tánh bản nguyên.
Cái nghiệp hiện tiền thì có người có nghiệp tốt, mà có người có nghiệp xấu. Chính một người cũng có lúc thì cái gặp cái may mắn, mà cũng có lúc thì gặp những cái không tốt. Thế thì mình phải trái với cái nghiệp hiện tiền của mình. Thí dụ như cái nghiệp của mình là nghiệp có phước, thế thì người này người ta đến khen, người kia đến cho ăn bánh. Nè, con mắt thấy cái gì cũng vừa ý, cái tai được nghe toàn những cái lời khen ngợi, cái mũi ngửi mùi thơm, cái lưỡi mình gặp những cái vị ăn ngon, cái thân mình được xúc chạm những cái mát mịn. Nè, cái tâm ý của mình ở cái chỗ mình khoan khoái, mình vui lòng. Thế thì mình phải trái cái nghiệp hiện tiền, đừng có tham đắm, đừng có cậy mình, đừng có kiêu mạn. Phải biết rằng đây là cái nghiệp báo do cái kiếp trước mình đã làm phước, thì bây giờ cái phước nó hiện lên. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái phước đến đâu thì cái phước nó hết đến đấy. Cho nên phải biết đây là cái nghiệp báo, mà cũng chỉ là cái huyễn cảnh nó hiện lên rồi nó sẽ thành không. Cho nên phải có cái trí tuệ bát nhã, biết những cái lời khen là hư vọng, những cái may mắn người ta đem nhiều những bánh kẹo đến người ta cho, đừng có tham đắm. Mình được phước là do kiếp trước đã làm phước, vậy thì kiếp này phải lo bá thí, trì giới, tu giới, tu định, tu tuệ, để cái phước nó còn lâu dài. Đó là trái với cái nghiệp hiện tiền mà là cái nghiệp tốt. Còn bây giờ mình có cái nghiệp, cái kiếp trước mình tạo cái nghiệp xấu, thì bây giờ cái tai cứ phải nghe những cái lời chê, cái mắt cứ phải thấy những cái không vừa ý, cái lưỡi phải ăn những cái món không được ngon lành, cái thân phải ở vào cái chỗ không vừa ý. Thế thì phải biết đây là cái nghiệp của mình, mà nhẫn chịu quán có trí tuệ bát nhã để biết những cái này hư vọng, đừng bận lòng, để an định cái tinh thần. Như thế gọi là trái với cái nghiệp hiện tiền, tức là cái pháp hộ sáu căn, gặp cảnh thuận hay là cảnh nghịch mình cũng bình tĩnh điềm đạm. Tiếp, treo cái chăng sáng. Chăng sáng tức là cái trí tuệ của mình, mà cái ngọc lưu ly là cái cảnh mình sống, tức là cảnh bên ngoài như ngọc lưu ly, còn cái tâm hiểu biết của mình thì như vầng trăng sáng. Cho nên nói cái vầng trăng này treo ở trong cái cảnh như ngọc lưu ly của Như Lai. Tánh của Như Lai mật, viên, tịnh và diệu. Này, mật tức là những cái diệu dụng của các ngài thì chúng ta là người thế gian không biết. Thế bây giờ đây đã trở về cái chân tánh, sống chung với Như Phật, cùng một đồng thể với Phật, cho nên mình thấy được những cái chỗ mà lúc mình còn phàm phu mình không biết. Viên là nhận cái tánh của mình đó ở khắp pháp giới. Tịnh thì dĩ nhiên là chư Phật thì thanh tịnh. Những các cái niệm màu, những các cái công dụng tuyệt vời của các ngài, thì bây giờ thì mình không biết. Nhưng lúc bây giờ cái trở về cái chân tâm bản tánh thì tất cả những cái diệu dụng của Phật mình cũng biết, cũng thấy được. Thế rồi bây giờ sống với cái tánh vô sanh, thoát luân hồi sanh tử, rồi xứng với cái tánh mà làm các công đức, tu các pháp môn, tiến lên thánh vị.
Xin thầy cho con xin thưa, ở phần C là trái nghiệp hiện tiền thì có câu là cõi nước mười phương như ngọc lưu ly, trong keo trăng sáng. Dạ kính bạch xin thầy, câu này con chưa hiểu rõ nghĩa, con thỉnh thầy giảng lại cùng con ạ.
Nghĩa là cái vị này cái tâm thanh tịnh, tuy là chưa có được thần thông nhưng mà cái tâm thanh tịnh đã sáng suốt, cho nên cái sắc ấm nó không có che lợi, nó không có che mờ. Vì vậy thấy được khắp mười phương như ngọc lưu ly, mà trong treo trăng sáng, tức là cái tâm trí tuệ của mình sáng tỏ. Cái tâm trí tuệ ấy ví như là trăng, trăng sáng. Ở đây nói về cái đức thanh tịnh, và từ cái thanh tịnh thì được cái sáng suốt, cái tánh viên minh một phần nào nó khai tỏ.
Trong treo mà thầy,
trong tức là cái tâm của mình, cái tâm của mình nó sáng suốt, còn tất cả cảnh đây thì như ngọc lưu ly,
nó hiện ở trong cái tâm của mình,
cái tâm của mình sáng suốt.